bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, gìn giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh nghĩ anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, cảm ơn, rất là khỏe.
Dallas, một trong ba lần từ thế kỷ bắt đầu có thành phố này anh, chúng ta đã bị lụt. Anh nghe thấy dù rằng đã hết mưa cả tuần đấy rồi, nhưng các vùng chung quanh hồ và những nơi có dân cư ở chung quanh hồ đang cảm thấy cái cảnh mình bị lụt anh ạ. Tôi nghe câu chuyện anh đọc và những cái tin tức anh nói, tôi nhớ anh ạ. Và tôi cũng nhớ nữa là, không quên nữa là hôm nay đã là tuần lễ thứ ba của tháng 6 rồi thưa anh. Nhớ và quên trong một ngày, trong một tuần hay trong một tháng là hai trạng thái trong lòng, tình cảnh của mỗi người, của mỗi xã hội. Thêm một ngày đời ta ngắn đi một chiều dài, không cách nào chuộc lại được. Thêm một ngày là ta có thêm ít nhiều gì đó đời tặng cho ta, thưa anh. Tặng ta tình yêu, tặng ta thành công tiền tài, mà cũng có thể là những thua thiệt, mất mát, đau đớn. Thêm một ngày cũng có những ngày lễ trong số, những ngày lễ trong năm. Ít ai biết tới đó là ngày lễ dành cho người cha thương yêu của mình, thưa anh ạ. Cuối tuần này có ngày tưởng nhớ đến người cha. Chúng ta thường hay quên lãng về sự hy sinh cao cả của người cha cũng như vai trò của người cha trong cuộc sống của mình. Ngày của cha, ngày này chính là cơ hội để chúng ta, anh và tôi, chuộc lại những sự lãng quên đó, thưa anh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây trong ngày lễ hiền phụ ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa Ngọc Minh, đối với người Việt Nam, ngày của cha, ngày của người cha thường rơi vào đúng tuần có ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày 19 tháng 6 mỗi năm, thưa anh. Nhớ lại hình ảnh của những người trai thời chinh chiến, vừa làm người lính ôm súng gìn giữ quê hương, vừa phải lo cho gia đình chu toàn bổn phận làm cha, nên người cha trong đất nước khói lửa hầu như phải hy sinh tình nhà nhiều. Nhưng không phải vì thế mà tình cha không đậm đà. Người khách mời của chương trình Từ Cánh ngày hôm nay, Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, là một người cha, là một lương y như từ mẫu, một lương y phụ thân phụ mẫu. ông là một người cha quý mến đối với những người mà ông đang làm việc với. Đối với tôi, về nhìn về tuổi, người ta bảo tuổi trẻ chỉ nhìn về tương lai, tuổi già mới nhìn về quá khứ. Nhưng nhìn vào quá khứ có phải đã là mang tuổi già hay không? Ta hãy nhìn vào quá khứ để nhìn về tương lai với bác sĩ trung tá Đinh Đức Long. Thưa, nếu ông nghe được tôi, thưa trung tá Đinh Đức Long.
Dạ, chào anh Phan Đình Minh ạ, tôi nghe anh ạ.
Bác sĩ đang ở đâu? Hôm nay bác sĩ có vẻ vui, buổi chiều này có vẻ vui mà giọng có vẻ vui thế.
À không, tôi vừa đi đón con đi học về nhà thôi. Trời hôm nay Sài Gòn mưa, mưa to. À, vâng, vừa về nhà ăn cơm tối xong để lên nói chuyện với anh.
Tôi có nhắc đến hôm nay là ngày ngày người cha ở bên Hoa Kỳ này, chúng tôi nhớ thương yêu người cha. Bác sĩ, phần nào bác sĩ vừa mới nói tôi, bác sĩ đi đón con về, đi học về. Ông có cái tâm tình gì về ngày lễ người cha ở trong nước cũng như bên bên Hoa Kỳ này? Chúng tôi chắc chắn là ông có cha rồi. Tôi xin hỏi cái tâm tình của ông về ngày lễ này, thưa thưa chúng ta Đinh Đức Long.
Ngày lễ này thì ở Việt Nam nó không phổ biến như các nước châu Âu, Mỹ đâu. Chủ yếu người hay nhắc đến bà mẹ Việt Nam anh hùng, chứ đâu có nhắc đến người cha anh hùng đâu. Nghĩa là về mặt lý thuyết là tôn vinh phụ nữ nhiều hơn. Chứ người cha thì ngày nào cũng như ngày nào cả. Ngày nào tôi vẫn là xe ôm chở con đi, đưa đón con đi học về. Trừ những hôm mà đi trực ở bệnh viện thôi.
Thế chúng ta và tôi thuộc cái câu là công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy từ tấm bé, Bắc Nam đều như vậy cả. Chứ không phải là ơn đảng, nghĩa ông chủ tịch phường khóm, công ông tổng bí thư thủ tướng. Ông có đồng ý với tôi về điều này hay không?
Cái đấy thì rõ rồi ạ.
Ông nói với tôi là ông lo lắng rất là nhiều người cho những chỗ ông làm việc với. Tôi trong phần mở đầu nhập đề luân khởi của chương trình ngày hôm nay, ông biết tôi ngày xưa tôi là một quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên đối với tôi cái ngày 19 tháng 6 nó mang một niềm rất là kiêu hãnh, rất là oai hùng đối với tôi. Xin được nhắc lại và xin được hỏi ông cũng là một quân nhân, ông có suy nghĩ gì về những người quân nhân ngày xưa, hay đặc biệt là ông nhìn thấy những cảnh rất đau thương trước mặt ông là những người thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn đang ở trong nước, thưa trung tá Đinh Đức Long?
Tôi thì là nguyên là bác sĩ quân y, cho nên tôi tiếp xúc rất nhiều thương binh, bệnh binh. Và đặc biệt là thời gian gần đây khi mà tôi được mà bị bệnh viện cho thôi việc nghỉ, mà trong lúc đấu tranh hay đòi lại quyền lợi và đòi đi làm lại bình thường ấy, thì tôi có được một vài lần tham dự khám sức khỏe cho anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay hôm nay tôi đi trực, tôi về tôi đọc trên bảng là hôm nay có diễn ra nhưng mà tôi không tham dự được vì tôi đi làm. Thì thấy là họ cũng là con người rất là thiệt thòi nhất trong số những con người thiệt thòi, là vì ngoài cái nỗi đau về thể xác mất mát ra, còn nỗi đau tinh thần thì không thể cân đong đo đếm được, tại vì 40 năm nay họ không được ai quan tâm đến, không được ai đối ngoại đến, và thậm chí còn bị coi như bỏ rơi, sống như ngoài xã hội. Thế thì tình cờ tôi được biết là anh em một số bác sĩ mời thì tôi đã có tham dự khám và chia sẻ với họ. Thì tôi thấy là thứ nhất là cũng là điều là con em đồng bào mình cả thôi, cũng là nạn nhân của chiến tranh. Thứ hai cũng nghĩ mình là người nhân đạo, cho nên là mình làm được cái gì giúp cho bất kể ai để giảm được nỗi đau đi thì tôi làm hết theo khả năng của mình. Đấy là cái quan niệm tôi thôi, chứ không có gì ghê gớm cả.
Ông có gặp những gì trở ngại khi ông tiếp xúc với những người thương phi binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Ông có cái tâm tình gì khi ông gặp những cái người mà ngày xưa người ta kết tội chúng tôi là ngụy, là ngụy? Ông có cái tâm tình gì không?
Thực ra nói thì không có trở ngại gì cả. Khi tôi khám sức khỏe thì họ không biết tôi chỉ là bác sĩ khám thôi. Khám thì họ rất là xúc động. Tại vì họ cũng nói thật là 40 năm nay chúng tôi hầu như không đi khám bệnh. Có những ông sống ở bãi rác, có những ông bán vé số ăn mày ăn xin. Thì họ bảo chúng tôi trước xưa nay chả có ai quan tâm phải khám bệnh. Thì nay có các cha dòng chú cứu thế tổ chức và được các bác sĩ khám thì họ rất là xúc động. Và tôi nghĩ rằng lòng này chia sẻ nỗi đau thể xác thì họ còn cái tinh thần của họ bởi rất nhiều. Cũng thấy là nó có người quan tâm đến mình và được gặp lại những người bạn bè cũ cùng cảnh ngộ. Thì tôi thấy đó là họ có được niềm vui, và bản thân chúng tôi cũng rất là cảm động khi là được góp cái phần mình vào để chia sẻ nỗi đau cho họ. Thế còn về trở ngại thì hiện nay tôi chưa gặp trở ngại nào. Thế tuần trước chủ nhật thì tôi có làm việc một số sĩ quan an ninh của Bộ Công an. Thì tôi cũng kể thẳng, họ chưa hỏi thì tôi cũng nói luôn là thời gian rảnh rỗi thì tôi có đi khám bệnh cho một số anh em người dân Việt Nam Cộng Hòa. Thì họ cũng không có cái gì phản đối cả. Nhưng mà ông nói là thì ông cũng có thể đi khám thêm các đối tượng, ví dụ như là trẻ con tàn tật, rồi các cháu mà da cam, các bạn đang chiến tranh, vân vân. Thì tôi nói nếu tôi có thời gian tôi cũng sẽ sang khám thêm. Nhưng mà hiện nay thì thời gian tôi có hạn. Tôi dành cho những đối tượng nào mà tôi nghĩ là kịp thời nhất, tôi sẽ ưu tiên. Còn nếu còn thời gian tôi sẽ khám thêm đối tượng khác. Thì ai cũng là đồng bào mình cả, ai cũng là nạn nhân của chiến tranh, và ai cũng cần được chia sẻ. Thế vậy ạ.
Thực ra nếu tôi nói ông là một lương y như Từ Mẫu thì chắc chắn cái điều đó không sai đâu. Không có mấy người có cái lòng, có cái tâm như Trung tá bác sĩ Đinh Đức Long đâu. Ông làm cho tôi tự nhiên tôi cảm thấy quặn lòng. Nghĩ lại cuộc chiến tranh tại nước Hoa Kỳ này, Nam Bắc cách đây 100-200 năm. Người miền Nam, người miền Bắc đi về vui vẻ và họ xây dựng một nước Hoa Kỳ. Nhưng ngày hôm nay, nghĩ lại cuộc chiến đấu miền Bắc, miền Nam cách đây 40 năm. Ông có nói đến một vài chữ mà tôi nghe, tôi phải đặt câu hỏi với ông. Ông là một người có hàm vị quân đội lớn, trung tá. Ông là một người có học, là một bác sĩ. Ông là một người nữa có học, cũng có bằng tiến sĩ. Tại sao ông phải đi đòi quyền lợi? Ông đòi quyền lợi gì?
Cái này thì có lần tôi đã tâm sự với anh rồi. Tức là vào ngày 10 tháng 7 năm 2013, thì ông giám đốc bệnh viện tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Và trước đó thì ông cách chức giám đốc trung tâm y học lao động của anh, gọi là cấp trên trực tiếp của tôi, là bác sĩ Nguyễn Văn Chuẩn. Thế thì cái việc này là hoàn toàn trái pháp luật. Thế tôi đã khiếu nại tất cả các cấp, về chính quyền, về đảng, về công đoàn, và cũng đưa cho cơ quan ngôn luận Việt Nam một số tờ báo, nhưng mà không ai lên tiếng bảo vệ tôi. Tôi làm việc với thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh mất chục lần, và họ cũng đều là từ chối quyền bảo vệ cho tôi. Thế thì sau đó tôi kiện ra tòa. Thế tôi kiện ra từ tháng 12 năm 13, và cuối cùng 14 tháng 12 năm 14 tòa mới xử. Và tôi thắng kiện và bác sĩ Chuẩn sau 2 tuần cũng xử thắng kiện. Cái việc nó kéo dài cả năm trời, mà vụ án thì thực ra nó rất đơn giản. Vì nói về luật, hoàn toàn họ sai. Sai về nội dung, sai về quy trình, thủ tục, ra văn bản và vi phạm pháp luật. Cái nó rõ ràng. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là các tổ chức đảng, từ cơ sở cho đến thành ủy, các tổ chức chính quyền, cũng như công đoàn và cơ quan ngôn luận, thì không ai đứng ra bảo vệ người lao động như chúng tôi cả. Thì vì lẽ đó, chúng tôi phải kiện. Thế thì sau khi kiện thành công xong, cũng một số người, cũng là bạn bè, đồng chí trước đây của tôi, thậm chí là học trò tôi, bây giờ là đại tá, tại vì tôi từ quan từ hơn chục năm nay rồi, nghỉ hưu rồi, ra khỏi quân đội. Còn họ vẫn ở lại, họ cấp bậc, họ đại tá, trưởng khoa. Thế thì sau khi tin của tôi như vậy, nhiều người biết, họ có mời tôi sang gặp nói chuyện, anh em nói chuyện, gọi uống nước chè, họ cũng phỏng vấn tôi. Thì lúc đầu thì tôi cũng nghĩ là họ phỏng vấn một cách vui vẻ, để có nói là thưa anh Long trả lời phỏng vấn đài bên Mỹ, chắc là ý nói chỗ anh Minh đấy. Thì em nghe không rõ lắm, thì em nào anh sang thì anh em mình hỏi thêm. Tôi vui vẻ, một buổi dành thời gian họ hỏi tôi câu thứ nhất là ông Long trả lời phỏng vấn của đài Mỹ đấy, thì họ có trả tiền cho nhau không? Thì tôi mới nói luôn là cậu hỏi giống như bí thư chi bộ Lê Kiểu Dung, đảng ủy viên bệnh viện Đa khoa Bưu điện, trưởng phòng khám và người trực tiếp của tôi, hỏi tôi 3 lần câu đấy, và tôi 3 lần trả lời như nhau. Là ý thứ nhất là tôi đi đấu tranh cho sự thay đổi, và chỉ những tiền thì không làm được đó. Và ý thứ hai là như tôi vừa nhắc trước ấy, là tất cả các cơ quan đảng, chính quyền, công đoàn và ngôn luận của Việt Nam, chúng tôi đi từ dưới lên trên, hầu như tất cả đều im lặng, không bảo vệ quyền lợi của người lao động chúng tôi. Thế thì nay có những người bạn phương xa, tận bên Mỹ, tận bên châu Âu, Tây Âu mà tôi chưa hề gặp, không hề quen biết. Mà họ lên tiếng giúp chúng tôi nói lên tiếng nói bàn trái cho toàn thế giới biết. Thì lẽ ra tôi phải trả tiền cho họ chứ đúng chứ sao lấy tiền của họ. Đúng anh Minh?
chúng ta nói thì tôi vui lắm mà tôi làm chính trị từ cánh đồng mây này lâu lắm rồi không ạ?
Vâng.
52 tuần một năm.
Ông thế nói... thì họ hỏi thế tôi ngạc nhiên. Dạ. Thế xong mà sau khi tôi thỏa mãn câu hỏi của họ thôi. Sau họ lại quay hỏi tiếp. Hỏi tiếp là vì cuối cùng là anh vẫn thắng kiện, tức là chế độ được vẫn tốt với anh. Thế sao anh còn lên án? Thì tôi cũng nói luôn, tôi bảo là thực ra mà nói là gì? Là tôi kiện từ tháng 12 năm 13 và tòa hoãn đi hoãn lại cả gấp chục lần. Hoãn đến mức không còn quyền hạn, bị kiểm soát được thử còi hai lần. Và đến ngày mai xử, chiều gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi hoãn. Tôi không hoãn. Thì họ không muốn xử. Họ chỉ buộc phải xử và xử tôi thắng kiện. Khi tháng 8 năm 14 tôi tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc bấy là nhiều người để ý theo dõi và lý do tại sao như thế. Lý do có thông báo của tôi rồi. Thế đấy anh, mọi người đọc, anh mình đã đọc rồi. Và nhiều cơ quan ngôn luận quốc tế đã theo dõi cái phiên tòa này. Thì bây giờ họ mới hứa với tôi là chúng tôi sẽ xử cho bác đúng luật. Và bác đừng nhắc cái tên chúng tôi lên đến phương tiện truyền thông quốc tế nữa. Người ta bảo cứ làm đúng luật đi. Đấy cho nên ý nói là gì? Không, họ tốt mình, họ chỉ phải làm việc đó khi không có cách nào khác. Thì tôi có một sự so sánh tương tự đó, ông Dương Minh ngày 30/4 ông chỉ đầu hàng cộng sản Bắc Việt, thì sáng 30/4 xe tăng khúc đổ cánh cửa dân tộc, trước đó đâu có đầu hàng. Và nó là nói như thế, cái sự so sánh tất nhiên là cập thiện, nhưng chỉ là khi là họ không có cách nào lựa chọn khác thôi. Trong tâm tâm của họ là muốn kéo dài, muốn càng là để cho người lao động không được ai bảo vệ mà cái công lý không được thực thi càng lâu thì họ có lẽ họ có lợi trong việc đấy. Cái đấy là tôi suy đoán, không có bằng chứng, nhưng mà không giải thích được tại sao cái việc hai năm lỗ mười mà không chịu làm, mà không chỉ tòa mà nhiều nơi khác, nhất là các cơ quan đảng chính quyền của Hồ Chí Minh, hầu hết các đơn tố cáo tôi đến giờ phút này chưa trả lời. Và hàng năm trời đó rồi tới ít vài tháng đến tận trung ương ấy không trả lời. Thế thì đơn thủy nhất, đơn giản nhất là vi phạm luật tố cáo đó, đã được thời gian trả lời, chưa nói nội dung. Thế đấy là câu hỏi thứ hai. Anh thứ ba thì họ nghĩ lúc còn lại tôi là ý là một bộ phận gọi là cán bộ xấu với tôi chứ không phải tất cả đảng viên xấu như thế mà anh nói. Thế tôi nói là đây là cái thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh là một tổ chức đảng có lẽ lớn nhất nước Việt Nam. Tôi làm được ủy ban kiểm tra mà thay mặt là cơ quan kiểm tra của thành ủy, thay mặt thành ủy, thế rồi ban nội chính, thế rồi chủ tịch thành phố đã có đơn. Mấy lần tôi mới trả lời, mà trả lời vẫn có dấu hiệu bao che dung túng, tránh né sự thật. Cho nên là mẫu đấy là đủ lớn để nói rằng là đại diện cho chế độ, cho đảng rồi, chứ không phải một số. Mà ngay cứ chung bốn cái đảng nói một bộ phận không nhỏ, sao ra đơn chất. Không nhỏ đấy ít nhất một nửa hoặc trên một nửa thôi. Không phải còn suy ít nữa. Thế sau thì tôi nói thì anh đại tá thì anh nghĩ lúc, anh hỏi câu cuối cùng cho là ý là tôi là được đảng quân đội chế độ nuôi ăn học, cấp nhà cấp đất, rồi có lương hưu, rồi có mà bây giờ tôi lại như thế. Ý anh ám chỉ là mình ăn cháo lại bát, tức là mình được ăn học xong bây giờ mình lại quay mình chống lại. Tôi nói luôn, tôi bảo nói như cậu ấy thì ông Hồ Chí Minh ấy, cái cụ tên sinh Hồ Chí Minh từ đâu mà ra? Các cụ của ăn cơm của thực dân đế quốc phong kiến nhé, các cụ sao lại nổi dậy chống lại? Là cái chế độ đó là thối nát theo các cụ đấy. Và tôi bây giờ đấy rõ ràng những hành vi là vi phạm pháp luật thối nát, thì tôi phải chống lại hành vi đấy. Thế thôi, chuyện đơn giản. Khi tôi trả lời thì anh đại tá thì thôi, chỉ là không nói được câu gì nữa và chấp nhận. Cái tình hình là nói chung là anh em thì cứ họ thắc mắc cái gì thì tôi là con người đều giải thích đến tận nơi, đến đi đến tận cùng, họ sẵn sàng. Sẵn sàng đối thoại, mà một đối thoại một cách bình đẳng, không áp đặt, không gọi là quy trục, và tôn trọng ý kiến khác biệt của nhau. Và tôi thông thường là như thế. Cho nên là họ rất là, sau khi họ hiểu ra họ rất quý tôi. Và nhiều người họ mà nói là này, các bài viết của bác trên Facebook, bác trả lời và bác em đọc hết, em nghe hết, nhưng bác thông cảm, em không like vào, tại vì công an nó theo dõi bác, thì họ sẽ ảnh hưởng đến em. Cho nên em chỉ là thích trong đề bụng, mà em thấy bác, em giơ tay em chào từ xa, rồi các bạn biết rồi. nhưng mà em không dám công khai. Chứ còn trong bụng là em cũng bị y bác rồi, và toàn là đảng viên, toàn là sĩ quan, toàn là bác sĩ trong và ngoài quân đội, hoặc các trí thức, thậm chí cả những người hơn tuổi tôi, có những người bậc cha chú của tôi, họ cũng đều gặp tôi và đều nói như vậy. Và họ nói thẳng những suy nghĩ của họ, suy nghĩ của họ rất là chăn trở. Và họ mà bây giờ thì họ chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa, có những bị ngoài 80 tuổi rồi, họ sống chẳng bao nhiêu ngày nữa, mà cái họ cũng là đảng viên cỡ 50-60 năm tuổi đảng rồi. Họ suy nghĩ, họ nói rằng là bây giờ thì họ chỉ lo một điều, một điều là đến một ngày nào đó mà thì ai cũng ra đi, họ cũng mất, thế mà con cháu họ có khi phải chịu tội là họ đứng trong hàng ngũ với kẻ bán nước. Cái đấy thì ngàn năm không thể rửa được, họ chỉ lo cái điều đó, nhưng họ không thể làm gì khác được, sức cùng lực kiệt già rồi. Họ tâm sự thì tôi bảo là thế này, thế thì bác lo, thế thì cũng có cái lý của bác, thì bác có dám dũng cảm mà từ bỏ đảng với cháu không? Thì họ lại sợ ảnh hưởng nồi cơm của con của cháu, con cháu đang làm chỗ này chỗ kia, thì họ triệt đường sinh sống vì đã nhiều người bị như thế rồi. Thâm tâm họ muốn, họ chỉ sợ đấy, họ bảo đây mình vì mình chết thì tiếng để đời. Đến một ngày nào đó mà lịch sử họ nó làm ra thì bảo có ông tổ bao nhiêu đời của dòng họ này đã có người đứng vào hàng ngũ những kẻ bán nước, ví dụ như thế, thì cái vết rồi nhục như là ông tướng sĩ trên tướng đảo đấy, nói là gia phong các ngươi cũng còn mang tiếng là tướng bại trận. Đấy, khi ông ra kịch tướng sĩ để động viên quân dân nhà Trần chống lại quân Nguyên ở thế kỷ 13. Thế mình ạ, đấy.
Thưa bác sĩ có nhắc trong cái phần đầu của câu trả lời, bác sĩ có nhắc đến ông Tổng thống một ngày, hai, ba ngày gì đó, ông Dương Văn Minh đầu hàng khi cánh cửa bị xe tăng húc đổ. Ông Dương Văn Minh đầu hàng trước quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ đầu hàng. Thưa bác sĩ, thưa Trung tá Đinh Đức Long. Và cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn có cái tâm tình như vậy. Chúng tôi vẫn có tâm tình như vậy. Nói về việc mà làm đài cho những người mà họ bảo là chúng ta trả tiền cho tôi. Chắc là nếu 520 năm tuần lễ mà tôi nhận mỗi một tuần như vậy, chắc bây giờ tôi khỏi phải đi làm việc, tôi ở nhà đi câu cá. Nói về những cái việc mà ông nhắc đến cá nhân của ông, hay nhắc đến những người 60 năm tuổi đảng sau này trong lịch sử, xa, cái điều đó xa. Tôi chỉ hỏi ông bây giờ này, cái điều gần ông ấy, ông đã theo dõi trên mạng có 2, 3, 4 người em gì đó, đáng tuổi em của ông, đáng tuổi em út của tôi, blogger Nguyễn Chí Thuyến, blogger Đinh Quang Tuyến, nó bị đánh te tua như vậy. Ông có nghĩ là có một ngày nào đó, vui vui ngày nào đó, có 2-3 thằng nó đè ông ra, nó lột ông ra, nó đánh ông không? Ông có sợ cái chuyện đó không?
Là báo cáo thưa anh Minh là thế này, ở Việt Nam này mọi chuyện đều có thể xảy ra, mà mình thì trong tay không quyền lực, không thế lực quyền lực, chẳng có ai bảo vệ cả, cho nên cái điều đó có thể xảy ra. Và tôi bị đe dọa nhiều lần rồi, khi mà tôi từ bỏ đảng và tuyên bố vào ngày 22 tháng 8 thì tuyên bố vào ngày 25, thì ngay người đầu tiên đe dọa tôi là bí thư chi bộ đảng ủy Vân Bệnh Viện Lê Kiều Dung, đã nói là ông vợ con ông có thể bị đụng xe đụng cổ chết. Còn nhắn tin nặc danh nhà máy tôi thì tôi lên Facebook rồi, tôi chụp cả bản tin đi, bây giờ tôi cần lưu dọn dạ rồi, mà tôi đã trả lời rồi, tôi trả lời Facebook cho anh Minh kia đọc rồi, anh biết đấy. Tôi nói rồi là một đảng mà tự nhận là đạo đức là văn minh, một chế độ với tư cách là bên thắng cuộc đang tỏ ra muốn hòa giải hòa hợp với những người anh em bên kia chiến tuyến trước đây, thì có lẽ nào lại đối xử với người đã từng là đồng chí của mình mấy chục năm như vậy. Nếu như bạo lực được sử dụng thì mọi thì bản thân nó đã nói lên tất cả, nó không phải bình luận gì hết. Tôi đã nói như trên Facebook rồi. Thế thì vừa rồi, việc trước thì tôi có làm việc với hai sĩ quan an ninh, anh Chính Văn Thuận là uống cà phê với nhau thôi. Thì trong cuộc nói chuyện họ cũng đe dọa tôi rồi. Họ nói tôi là khuyên tôi là đừng có dính dáng chính trị, có những kiện tụng nhiều. Thì bây giờ anh thắng rồi, nó thua rồi, nó phải đi tù rồi. Thằng anh kiện đi tù rồi. Thì họ đã phải nhận anh về làm việc lại rồi. À, thì bây giờ thôi, coi như khép lại quá khứ để anh tập trung chuyên môn, lo việc của anh đi. Anh đừng dính dáng chính trị. Và thì anh chị thì có thể ảnh hưởng đến vợ con, họ hàng, gia đình. Họ cũng vì tự họ là những người bạn của tôi thôi. Vì trước tôi biết họ, anh phó của phó biết họ từ lâu rồi. Còn mấy anh cấp dưới thì bây giờ mới gặp. Thì tôi cho rằng họ cũng nói chân tình. Thế nhưng mà tôi cũng trả lời chân tình thôi. Vì tôi nói là việc làm tôi làm tôi chịu. Nhà cớ thì các anh mang gia đình nhưng mà dọa thôi. Mà tôi đã bị dọa giết rồi chứ phải dọa khó khăn đâu. Nhưng mà việc thì tôi vẫn làm. Đấy, cho nên là cũng như tôi trả lời bà bí thư chi bộ đảng ủy viên đồng nghiệp tôi khi mà dọa tôi, tôi nói rồi. Tôi đọc lại thơ Tố Hữu. Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu mà dẫn thân vô là phải chịu tù đầy, là gươm kề tận cổ, súng kề tai, là thân sống chỉ coi còn một nửa. Thì tôi dám làm dám chịu. Mà những việc tôi làm hoàn toàn là đúng pháp luật hết. Tôi không có gì phải lo sợ cả. Còn những người họ sai họ sẽ lo sợ. Tôi tự dẫn chứng họ luôn là tuy rằng là họ nhận tôi làm nhưng bây giờ đi bệnh viện nó chưa trả tiền thôi, chưa trả tiền đền bù mà tìm hết cớ này cớ khác thì từ chối. Và cái việc bệnh viện chậm trả là do tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có cái văn bản là trái pháp luật dựa trên những cái tài liệu mà không có thật, không có cơ sở pháp lý để mà ra cái văn bản hướng dẫn bệnh viện là kéo dài thời gian không trả lời rồi. Mà văn bản này do ông Nguyễn Lê Kỳ là thay mặt tập đoàn Bưu chính Việt Nam Viễn thông Việt Nam ký vào ngày 25/4 năm nay. Thế thì ở cái đất nước này, sáng nay tôi nói đùa với anh em là gì, là một đặc điểm là gì, các cơ quan đảng nhà nước lại đi đâu trong cái việc vi phạm pháp luật. Tôi tưởng rằng chỉ người dân kia thiếu hiểu biết hoặc là doanh nghiệp tư nhân là vì lợi nhuận nó bất chấp, cái đấy có, nhưng mà cái đấy chẳng có chăng nữa chỉ là một vài cá nhân, tất cả một tổ chức đảng chính quyền vi phạm pháp luật. Bản án của tôi đã có quyết định thi hành án rồi, tôi đã cử cưỡng chế từ 3 tuần trước rồi mà đến giờ chưa thi hành. Họ dựa vào những văn bản vớ vẩn mà một điển hình là gì, họ không sợ tòa, không coi thường ngành tư pháp và họ chỉ sợ cấp trên trực tiếp của họ. Cấp trên trực tiếp ra văn bản gì họ sợ lắm, họ chấp hành ngay mặc dù là thân tâm họ biết là trái pháp luật. Cho nên là đấy nó nói lên một cái đặc điểm của xã hội Việt Nam hiện nay là gì, là chưa có tam quyền phân lập, có thế rồi hành pháp đã lấn thì tư pháp.
Thưa bác sĩ, thưa bác sĩ Đinh Đức Long, cái gì nó có giới hạn của nó thôi thưa ông. Một quặng sắt không bao giờ ông nung nó thành vàng được đâu. Không bao giờ ông nung nó thành quặng sắt thành vàng được đâu. Ông thuộc câu công cha nghĩa mẹ ơn thầy, tôi nghĩ cái câu đó ông làm đủ rồi đấy. Ông làm đủ rồi đấy. Nhưng mà cái nghề của ông ấy, cái nghề bác sĩ của ông ấy, ông đã làm đủ với nhân dân chưa? Ông có cảm thấy ông ân hận một cái phần nào mà ông chưa làm đủ không? Người ta có người, bảo tôi là ông là người ăn cháo đa bát đấy, có đúng không?
Chưa bao giờ tôi cảm thấy làm đủ cả. Tôi chỉ làm theo hết khả năng của mình, trong khả năng của mình có thể thôi. Thế cho nên là có lần trước tôi trả lời phỏng vấn của anh, tôi đã nhắc nhở rồi. Thì anh có hỏi tôi là tại sao ông không làm cấp tướng? Ông nghĩ lực như thế, như thế. Thì tôi đã trả lời anh một lần rồi, để bảo so sánh là gặp khiển. Nhiều người bạn cùng đi bộ đội với tôi, họ hy sinh hài cốt chưa nhận được ngày. Tôi đây là sao lọ hơn. Mà cái là điều tôi lên án chế độ Cộng sản Việt Nam là gì? Tôi đi học bằng tiền thuế của dân, mà nay họ không cho tôi là phục vụ lại nhân dân của tôi. Mà cái điều đấy tôi đã nhắc lại 12 sĩ quan an ninh và 60 ngày tuần trước. Mà điều đấy tôi trả lời phỏng vấn trên Mỹ, tôi nói chết lại cho hai anh là tôi lên án chế độ Cộng sản này là gì? Tôi học cũng bằng tiền thuế của dân, chứ không phải tiền của đảng. Đảng sống cũng nhờ dân, cũng từ dân mà ra. Nên tôi ơn nhân dân thôi. Nhưng nay đảng lại không cho lại phục vụ nhân dân của tôi. Cái điều đấy tôi lên án. Mà tôi nói luôn với anh sĩ quan công an là gì? Là nghị quyết 36 chỉ kêu gọi trí thức được kêu về nước. Rồi người như tôi bị đối xử thế này thì ai dám về? Mà nếu người ta về thì xảy ra tranh chấp. Ví dụ như tôi rồi thì ai bảo vệ người ta? Tôi cũng chẳng được bảo vệ. Ai bảo vệ? Thế thì tôi cũng đọc được là họ đều chịu tôi hết. Họ đều chịu là tôi đúng. Nhưng họ chỉ nói là ý là thôi thì lúc nào nó có cái sai, em đi khắp nơi, lúc nào có sai tại vì ai sai thì người đấy chịu, chứ đừng lấy cái sai người này là để so sánh với mình. Đấy, thì tôi đọc được ý của họ là gì? Là thực ra họ muốn thuyết phục tôi, cũng như bao người dân Việt Nam. Thì đầu tiên là cũng vận động, cũng lạ dẫm. Và cái điều họ muốn là gì? Là mình cứ sống qua ngày để chờ qua đời. Không ý kiến gì hết, mà họ muốn làm gì thì làm.
Sống qua ngày chờ qua đời. Tôi... Tôi nói bác sĩ nghe này này, mỗi một tuần ấy, ông nên nói với bà chụp cho ông một cái hình. để sau này chúng tôi, ông có bị đưa vào đồn công an ấy, thì chúng tôi còn nhận ra cái mặt của ông. Chúng tôi còn nhận ra cái hình của ông. Nhưng mà tất cả những cái điều gì người ta chèn ép ông ấy, người ta chèn ép dân tộc này ấy. Hệ thống truyền tin tinh mạng trên toàn cầu bây giờ không để cho người ta làm cái chuyện đó đâu ông. Ông có nói đến chuyện ông đi học là do nhân dân lo lắng cho ông, không được phục vụ lại nhân dân. Nó có luật không ạ? Luật tốt nó bảo vệ cho người dân, người tốt. Luật xấu nó bảo vệ cho tham nhũng, cho những đứa cầm quyền. Con đỉa nó bám vào người hút máu. Nó hút máu rồi nó cũng phải chết thôi, phải không thưa bác sĩ Đinh Đức Lâm?
Vâng.
Một chính quyền, nếu gọi là một chính quyền, tôi chưa bao giờ, hay nhiều khi tôi có dùng không đúng chữ, tôi nói là buột miệng tôi nói. Nhưng đối với tôi chỉ nói những người trong Việt Nam cầm quyền bây giờ là những người cầm quyền. Họ không phải là chính quyền. Những người cầm quyền mà họ biết do dân, vì dân và cho dân, và kể sát vai với dân, thì ai có thể chống lại chúng ta được? Điều đó có đúng không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Anh nói đúng ạ.
Cây không tốt, cây không lớn. Bác sĩ có đổ lỗi cho cây không? Nước không mạnh, nước không hùng. Chúng ta có đổ lỗi cho dân được không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Dân có một phần anh ạ. Tại vì người dân cam chịu im lặng đa số, và những số lên tiếng chỉ là thiểu số. Tức là cái số lượng chưa đủ lớn để có một sự thay đổi. Nếu ai cũng nhận ra, thế là cụ Phan Chu Trinh như là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Dân trí còn thấp, dân trí đây thấp nghĩa là không phải người ta không biết thì là biết, nhưng mà cái sự sợ hãi bao trùm, họ biết khai thác sợ hãi để họ cầm quyền. Anh ạ, họ rất giỏi khai thác sự sợ hãi. Đối với tôi thế thôi, họ giữa gia đình, ra rừng, con ra, họ hàng ra sẽ bị cản trở, nó cản trở kia, thì rõ ràng họ khai thác sự sợ hãi.
Nhắc đến những người có bằng y khoa như ông, ngoài Bắc, ông cũng biết bác sĩ Phạm Hồng Sơn bao nhiêu năm rồi. Nhắc đến những người có bằng y khoa như ông Đinh Đức Long, bác sĩ Nguyễn Đan Quế hay là gì đó. Nhắc đến những người có bằng luật đang bị nó rút bằng luật, mà một cái anh vớ vẩn trưởng ban nội chính tỉnh, nó có quyền nó rút bằng luật. Luật sư Lê Trần Luật, luật sư Lê Văn Lợi, luật sư Huỳnh Văn Đông, và mới đây nữa là luật sư Võ An Đôn, đều là
đang
những
bị dọa.
Người
dạ. Đôn đang bị dọa.
Đang bị dọa, chứ chưa bị nó rút à?
Đang bị dọa là rút giấy phép hành nghề, đang bị dọa. Chưa làm, họ đang dọa.
Nó dọa rồi nó làm đấy. Nó đuổi ông ra, nó không cho đi khám bệnh nữa mà.
Thì nó đã đuổi rồi. Chính vì nó đuổi tôi mới đi khám cho Thương Minh Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì nó đuổi thì trong cái rủi có cái may, thì tôi mới có cơ duyên. Chứ sao mà tôi biết được. Cho nên là khi họ nói chuyện với công an, nói chuyện tôi, họ có ý là gì? Là tôi là phát biểu, rồi tôi đấu tranh như vậy thì dễ bị kẻ xấu lợi dụng kích động và Việt Tân lôi kéo, phân hóa tôi trở thành người chống đối chế độ. Nói thế thì tôi trả lời đây. Chính tổ chức đảng các cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam là chuyển hóa tôi trở thành người đấu tranh ôn hòa cho lẽ phải và kiện tụng đòi công lý như ngày nay, chứ không phải bất kỳ ai khác. Thì tôi trả lời họ rồi là chính tổ chức đảng đã chuyển hóa tôi. Chứ tôi chưa hề gặp một thành viên Việt Tân nào. Thế thì một nữ an ninh cũng nói tôi là có thể kẻ xấu cái loại kia. Thì tôi bảo là có thể là cái quan niệm kẻ xấu người tốt của em khác của tôi. Ví dụ như là bạn vàng 16 chữ vàng 4 tốt là bạn của đảng thì chắc chắn phải bạn của dân Việt Nam. Thế là kẻ xấu người tốt thì có thể là đảng coi họ là tốt, dân chưa chắc, thậm chí dân coi họ này tù. Những quan niệm xấu tốt là tùy từng người. Thế gì ạ?
Hai lần, hơn hai lần bác sĩ nhắc đến cái tấm lòng lương y của ông đối với những người thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đối với tôi, cá nhân tôi là một cựu quân nhân, tôi nhìn ông, tôi nhớ lại bát cơm phiếu mẫu ông ạ. Bát cơm phiếu mẫu. Ông có nhắc đến 16, 17, 18 cái chữ vàng chó nào đó. Tôi xin được chuyển đề tài sang cái chữ vàng đi. Khi nhắc đến chữ vàng thì nó liên hệ đến tình hình Biển Đông, Trung Quốc, Việt Nam. Ông là một người trí thức. Ông là một người mà tôi nghĩ là, và ông nghĩ giống như tôi là, mỗi một thế hệ phải cần có một cuộc cách mạng mới. Mỗi một thế hệ phải cần có một cuộc cách mạng mới. Những cái chuyện nó đang xảy ra tại Việt Nam và tại Đông Nam Á ngày hôm nay, có nhiều người ta bảo là sẽ có một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, sẽ có một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam hay không, nó cứ như tầm Ban Châu rồi dần dần nó lấy hết cả miền Đông. Cái điều suy nghĩ của ông về những cái việc này như thế nào, thưa Trung tá Đinh Đức Long?
Tôi thì cái việc này thì có lẽ là toàn dân Việt Nam đều biết cái hành động Trung Quốc mà chiếm đảo Việt Nam, quần đảo Hoàng Sa và một số đảo Trường Sa, rồi xây cơi nới tôn tạo của đảo, xây đường băng lên đấy, cái hành động xâm lược, khẳng định cái hành động xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam mà cả thế giới đều nhìn rõ, không những vi phạm pháp luật quốc tế mà đây hành động xâm lược. Chỉ buồn đây là chính quyền Việt Nam ươn hèn quá, không dám phản đối một cách mạnh mẽ, mà không dám sử dụng các phương tiện pháp lý có trong tay, ví dụ kiện ra tòa án quốc tế, mà không dám nói rõ cho dân Việt Nam đấy là hành vi xâm lược. Thậm chí quốc hội họp phải họp kín bàn về Biển Đông, trong khi quốc hội Hoa Kỳ ra nghị quyết về Biển Đông, các nước láng giềng Philippines dân biểu tình chống Trung Quốc không được, còn người Việt Nam thì bản thân mới dự tập của một tình chống Trung Quốc xâm lược thì bị đàn áp. Mắt tôi nhìn thấy trước mặt tôi họ đàn áp, họ đàn áp mà họ hèn hạ mức độ là gì, họ không dám công khai người ra lệnh đàn áp. Khi chúng tôi biểu tình thì họ cắt nhỏ từng đoạn ra để đó họ dễ cô lập, và khi họ thấy họ đủ sức cô lập rồi thì họ bắt đầu họ ra lệnh trên loa truyền thanh là theo lệnh của đồng chí A1 giải tán biểu tình, thì họ xông vào đủ các lực lượng vào họ lôi kéo được người biểu tình, mấy người cầm khẩu hiệu thì bị đánh ngay, bị đánh bị bắt ngay. Thì tôi về tôi có viết bài trên mạng cái bài đấy, tại sao ra lệnh thì không dám nói đồng chí A, đồng chí B và đồng chí A1, chắc là sợ sau này lịch sử sẽ phán xét là cái ông A1 ông Nguyễn Văn A chẳng hạn, hay nữa là có thể con cháu đời sau xấu hổ dám ngóc đầu lên như là dân dưới nước, chẳng có ông tổ tiên đã ra lệnh đàn áp nhiều tình yêu nước, cho nên họ phải giấu tên. Một cái lệnh mà giấu tên chỉ dám dùng mật danh, mà giữa thanh niên mật nhật giữa ban ngày trên cái mảnh đất quê hương mà giữa nơi mà chính quyền họ nắm chính quyền, họ còn thế họ không dám công khai vì tự họ cũng thấy hành vi đó hành vi sai trái lén lút mà đi ngược lại quyền lợi dân tộc. Lên mắt tôi nhìn thấy cái hành động dân biểu tình mà biểu tình ôn hòa mà còn bị đàn áp, thì chiến tranh Việt Nam Trung Quốc thì xưa nay có nhiều cuộc chiến tranh rồi, nói như anh ấy thì bây giờ chiến tranh lớn thì khó khăn xảy ra, nhưng tầm bao lâu là chắc chắn, nay nó rậm tí mai rậm một tí, để cho đi không mạnh mức độ phản ứng nhưng mà không mất chặt mà mất không bao giờ lại được. Và các nước trong vùng thì nói cho cùng nước nào đặt quyền lợi họ lên trên, ngay cả Mỹ có lợi ích ở Biển Đông, Mỹ Nhật Úc sắp tới nghe nói là cũng tham dự Biển Đông, thế nhưng họ vì quyền lợi của họ lên trên thôi. Chúng ta nhớ lại lịch sử năm 1974, hạm đội 7 của Mỹ làm ngơ cho Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa trong tay Việt Nam Cộng Hòa, đấy cũng là hành động bán rẻ đồng minh. Mà lịch sử chắc chính những người dân Mỹ, những người Mỹ chân chính họ cũng rất ân hận về điều này, vì hành vi đã làm tổn thương uy tín của nước Mỹ, một nước tự do mà đã luôn luôn giữ những cam kết với bạn bè đồng minh mà đã để xảy ra cái việc đấy, Thế cho nên là trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ này, nó có rất nhiều cái điều tế nhị về lịch sử, đã có những cái việc như thế để cho mọi người, mọi chính sách, các mọi người dân đều phải tính đến. À, còn tôi nghĩ rằng là như anh nói, chiến tranh thì Trung Quốc và Mỹ tự nhiên khó xảy ra, tại vì họ cũng đều là vì quyền lợi họ thôi. Và tôi nhớ, nếu tôi nhớ nhầm, đến nước Mỹ cũng đang là con nợ Trung Quốc, cho nên họ cũng phải cân nhắc quyền lợi của họ, chứ không bao giờ họ mang họ vì Việt Nam họ đánh Trung Quốc đâu, chắc chắn là không có chuyện đó. Thì khi nào Việt Nam mạnh tự bảo vệ được thì đấy mới là cái giữ lãnh thổ, giữ đất nước một cách an toàn nhất, vững bền nhất, chứ không thể là thế lực bên ngoài nào họ có thể giúp đâu của mình, nhưng họ có thể làm thay mình được anh ạ.
Mỹ nó không là con nợ của Trung Quốc đâu, thưa chúng ta Đinh Đức Long.
Dạ.
Mỹ nó nuôi Trung Quốc, bây giờ nó lấy lại thôi. ông nhắc đến các cường quốc không ạ? Ông này làm cho tôi mũi lòng đấy. Ở Việt Nam chúng tôi đâu có thua đâu, ông nó chói hai tay đằng sau, nó bắt chúng tôi đầu hàng mà. Quyền lợi của các cường quốc mà. Bây giờ đâu có ai chói tay tôi được, đâu có ai bịt miệng tôi được đâu ở sự tự do này, thưa chúng ta đó. Ở trong nước bây giờ cũng đâu có ai bịt miệng của chúng ta được, là vì trên toàn cầu này người ta đều đi theo dõi được những cái điều mà ngày hôm nay, ngày mai có thể công an nào đó, cái cô công an nào đó đấy, à, coi chừng nó dùng là mỹ nhân kế với ông đấy nhá. Không có cái cô công an nào đó đấy, ông coi chừng đấy. Ông nói đúng, là vì ông là người trong đảng mà, ông biết nhiều hơn tôi. Đảng Cộng sản luôn luôn đặt cao quyền lợi của đảng hơn lợi ích của đất nước, dân tộc. Đảng Cộng sản phía bên ngoài thì không dám lên tiếng mạnh, bên trong không dám lên tiếng mạnh, không dám liên minh với các cường quốc như Hoa Kỳ. Ôi giời, nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện lắm. Nhưng mà cái chuyện vui nhất ấy là tôi vẫn cảm ơn ông đã có cái tình thương mến với những người thương binh Việt Nam tại Sài Gòn hay tại các nơi mà ông đi qua, thưa chúng ta. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Ông làm tôi xúc động với ông mấy lần đấy. Tôi dành lại một đôi phút nữa, chúng ta đi nước Long có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam, với những người quân lực Việt Nam, quân đội của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đang theo dõi chương trình và chắc là họ đang cảm mến ông lắm đấy. Ông nói đi ông.
Qua làn sóng điện của đài Sài Gòn Radio cho tôi gửi lời cảm ơn các bạn kính khán thính giả, anh thương quý vị Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa đã cho tôi cơ hội được chia sẻ cái tổn thất về tinh thần và thể xác của các anh. Và cũng cảm ơn anh Minh và Sài Gòn đã lên tiếng về cái nỗi gọi là oan trái của chúng tôi cho công luận trong nước và thế giới biết. Mà nhờ đó thì cái vụ án của chúng tôi đã đến kết thúc có hậu, mặc dù họ đến giờ họ chưa thi hành án. Và tôi mong rằng là ngoài trường hợp của tôi ra, Việt Nam này còn nhiều người lao động khác gọi là thất cổ bé họng, người công nhân lao động bình thường, họ cũng có thiệt thòi như chúng tôi, và họ cũng khó có khả năng tiếp cận với các cơ chế định chế pháp luật của Việt Nam như tòa án và cơ quan ngôn luận. Thì nếu có cơ hội thì anh Minh cũng giúp họ cất lên tiếng nói oan trái của họ để sao cho nhiều người lao động bớt đi cái thiệt thòi, và chính quyền để nhìn nhận rằng là họ có trách nhiệm phải làm đúng những cái gì họ cam kết với nhân dân và với quốc tế, nhất là ở cánh cửa của hiệp định TPP, hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương sắp ký kết. Trong đó có điều khoản yêu cầu công đoàn độc lập ra đời, mà nếu điều khoản đó được thực hiện thì chúng tôi rất là mừng, vì từ nay chúng tôi được bảo vệ bằng công đoàn độc lập, chứ bằng công đoàn do đảng lãnh đạo, cánh tay nối dài của đảng, không bảo vệ người lao động chúng tôi còn a dua với đảng, với chính quyền để đàn áp chúng tôi. Anh Minh ạ, một lần nữa xin cảm ơn anh và bạn nghe đài.
Thưa chúng ta Đinh Đức Long, thưa bác sĩ Đinh Đức Long, 40 năm người ta bảo quê hương thống nhất đã là một. Ông nhìn thấy chúng tôi ở xa ngóng cổ lên để nhìn về, đau khổ cuộn nhìn thấy, nhưng chỉ là một, để Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm tất cả quyền lợi, tất cả tự do, tất cả hạnh phúc cho họ, cho đảng họ. Thưa bác sĩ Long, thưa chúng ta Long, nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông nhắc đến, ông làm cho tôi xúc động tâm tình của ông. Ông đối với những người thương phi binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi có được những cái nhận xét của tôi bây giờ, không phải là mình là già, mình nghĩ về chuyện có phải mình già hay không, những người lính chiến oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã cho chúng tôi quyền tự do báo chí. Không phải những phóng viên, không phải những nhà báo trong hay ngoài nước cho chúng tôi cái quyền này. Những người lính chiến oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã cho chúng tôi quyền tự do ngôn luận. Không phải những nhà văn, nhà thơ, không phải những tổ chức này, tổ chức khác. Những người lính chiến oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã cho chúng tôi sống tự do, tìm kiếm và mưu cầu hạnh phúc của mình. Không phải những người làm chính trị, không phải những người hoạt động chính trị. Thì chúng ta định được lòng những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đứng dưới lá cờ, phục vụ dưới lá cờ Tổ quốc. Ngày nào đó, quan tài của họ sẽ được phủ bằng lá cờ này. Những người này đã cho chúng tôi quyền làm người tự do. Không có một đảng nào, không có một đám người cầm quyền nào có quyền phủ nhận điều này. Những điều chờ chúng ta tâm tình với tôi, cảm ơn tôi ước mong, tôi mong rằng quân đội và nhân dân nhà nước, xã hội chủ nghĩa cũng cho chúng ta, cho nhân dân những điều như vậy. Ôi những người lính chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh hùng lỡ vận bước long đong, thà chịu an thân khỏi thẹn lòng, vó ngựa xa vời trông cố cuộn, công danh chán ngắt mộng anh hùng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn là chúng ta bác sĩ Đinh Đức Long đã đến với chương trình này và cho tôi chúng tôi biết được tình yêu đã bát cơm phiếu máu của ông đối với những người thương phế binh Việt Nam, cũng cho chúng tôi biết được một niềm vui nho nhỏ của ông đã thắng kiện. Đi tới đâu nữa tôi không biết, nhưng mà có chuyện gì cần thiết chúng tôi lại vẫn vui được mời ông đến với toàn thể những người Việt Nam thân mến của ông trên toàn cầu. Chúng tôi cầu chúc ông và gia đình mọi điều an lành và hạnh phúc, và nhất là đối với ông trong ngày hiền phụ được mạnh khỏe. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong cuối tuần mừng ngày lễ của người cha, trong cuối tuần mừng ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị quân cán tránh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những người cha một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt chúng ta bác sĩ Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Trung tá Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip vào hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.